Ông gì là cười hay ha, ông luôn ở gần ta, mà trong lòng niềm thương yêu, cứu nhân giúp thế an lành. Thương nhiều con nít lắm, sai bồng tay để mà vui. Gia đình ai không đầm ấm, trước ông về sẽ thuần hòa vui. Ông Di Lặc là Phật linh, giúp mọi người an khang. Ông Di Lặc bụng to rất to, có lo đói hay nghèo. Ông Di Lặc là tương lai, mang niềm may mắn ngày mai. Mang túi xếp bên người, ông tươi cười cứu giúp cho đời. Ông Di Lặc là Phật linh, dân thần giữa trần gian. Mang cho đời một ngày mai, tương lai mãi bình an. Ai tu ngược nơi tha phương, hay là không có tình thương, hãy nhớ đến ông Di Lặc, rồi sẽ thấy yêu đời.
Nam mô Di Lặc Phật, ngài hoan hỷ và từ bi.
Nam mô Di Lặc Phật,
ngài ban phước khắp trần gian.
Ông Di Lặc cười hê ha, ông luôn ở gần ta, mà trong lòng niềm thương yêu, cứu nhân giúp thế an lành. Thương nhiều con nít lắm, tay bồng tay để mà vui. Gia đình ai không đầm ấm, trước ông về sẽ thuần hòa vui. Ông Di Lặc là Phật linh, giúp mọi người an khang. Ông Di Lặc bụng to rất to, có lo đói hay nghèo. Ông Di Lặc là tương lai, mang niềm may mắn ngày mai, mang túi
tiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng đất bạch chư liệt vị tổ sư, khai sơn đạo tự chùa Phước Thiện. Kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng lại là cái nhân duyên lành, nhân cái khóa là tu an lạc ngày của chùa Phước Thiện ở Bình Chánh của chúng ta, và rất là quan hỷ khi quý vị Phật tử chúng ta quân tập đầy đủ để tu tập. Và vào buổi sáng thì mình có một cái thời tụng kinh, rồi phóng sanh các loài dị tộc về nơi an vui, để thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật với tất cả pháp giới chúng sanh. Và mình chỉ biết là chúng ta tu tập có nhiều cái pháp môn, nhiều cái hình thức tu tập khác nhau, nhưng cái mục đích cuối cùng của cái người con Phật là tu để chúng ta trở về cái thực của mình. Là cái thực của mình có nghĩa là cái bất sanh bất diệt, còn cái giả của pháp giới là cái sanh diệt. Cái sanh diệt đó nó làm cho mình đau khổ, bởi khi thành, khi trụ, khi hoại, khi không, thì cái sự cảm thọ của cái loài chúng sanh hữu tình đó, nó không theo kịp cái sự băng hoại, cái sự biến hóa, sự chuyển dịch của cái thế giới quan xung quanh của thế gian pháp. Do đó mà mình lầm tưởng là những cái sanh diệt đó là cái thật. Do đó nên chúng ta bị cái tà kiến. Tà kiến có nghĩa là cái nhìn sai một sự thật, nghĩa là nó, cái sự thật của nó Như vậy mà chúng ta lại nhìn sai đi. Có nghĩa là cái nhận thức của mình nó không đúng với cái chân lý của vũ trụ. Nên khi mình tu tập để khai khiếu quyền quang, mở khai trí tuệ để thẩm thấu các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian, và từ đó chúng ta thấy những cái pháp nào thuộc về thế gian pháp, những cái pháp nào thuộc về sanh diệt, những cái pháp nào thuộc về luân hồi, thì chúng ta tùy duyên mà sống với nó. Còn pháp xuất thế gian đi đến bất sanh bất diệt là cái thật của mình đó, thì chúng ta hướng về và sống hòa nhập vào đó. Như vậy thì cái cách tu có nhiều cách, muôn ngàn cách khác nhau, nhưng cái cuối cùng chúng ta trở về cái bản thể, tức là cái thể thật của pháp giới, của các loài muôn loài vạn vật, mình hòa vào trong muôn loài vạn vật đó. Nên á, nếu mà mình tu tập như là đạo tràng mình đây tu tập lâu rồi, nên có cái trình độ Phật pháp nhất định. Từ cái trình độ Phật pháp nhất định đó, mình tu nâng cấp cao lên, cao lên. Như vậy mà có những người, một số người thôi, lại than với chúng tôi là thầy, sao con tu hoài con thấy an lạc. Con tu thì ngày nào con cũng tụng kinh, ngày nào con cũng niệm Phật hết, mà con không thấy an lạc ở chỗ nào chứ. Sao càng ngày thấy con càng tệ. Hồi trước mấy khóa đầu của chùa Phước Thiện tổ chức ra thì con tâm hồn phơi phới, đi tu về thấy an lạc dễ sợ. Mà lúc ông chồng con gả gánh sang ngang bỏ con cù bất cù bơ, tới giờ sao con hết thấy an lạc rồi. Còn có nhiều người ha, là thầy, con cấp này con tu mà con cũng không có thấy được an lạc gì hết trơn á. Từ ngày á mà con á nó thi rớt đại học, nó buồn, nó chơi điện tử, nó rút trong phòng không mà nó không có làm gì hết trơn á, con cũng không thấy được an lạc chút nào hết trơn á. Tối ngày con lo cho nó, con nghĩ tới cái tương lai của nó, con lo cho nó dữ lắm, không biết như thế nào mà con nói nó hoài nó không nghe, nên giờ tâm con bất an, nó không biết làm sao nữa. Rồi có những người á, là đó con còn trẻ thầy, là con tu tập tinh tấn dữ lắm, sao tới giờ già cái nó bệnh tùm lum hết trơn. Đi khám bệnh ở trong bảo hiểm á, ông bác sĩ khám bệnh ông nhìn mặt con sợ ông chết luôn. Nghĩa là đâu từng lên nhìn mặt hoài, ông thấy ghét ông ngán, ông sợ. Mình thì uống thuốc cũng ngán, mà ông gặp mình ông cũng ngán. Nên nó bệnh quá trời, thầy ơi, tu sao bệnh quá trời, thầy bắt đầu than, đốt cái lò than lên, chúng ta than. Như vậy thì mình không thấy mình được an lạc khi mà cái biến cố của hoàn cảnh gia đình xảy ra. Khi là những cái mà ông ta nâng niu nó bị nó vượt khỏi tầm tay của mình, và khi thân của mình bị bệnh hoạn ốm đau, sắp đến cái cửa của tử thần. Do đó mà mấy cái trung tâm ung bú rồi đó có gì, hoặc là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch rồi đó, thì những người mà bệnh hoạn đi vào đó, mình thấy họ rất là thương. Nhầm người họ khá thì không nói, còn người họ nghèo có gì phải bán nhà bán cửa lo, nhưng cuối cùng cũng chết, nó cũng mất luôn. Rồi là lên sáng nè, tôi cứ đi trong cái tổ nấu cơm từ thiện cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đó, cái gì ngày nấu 700 suất ăn đó. Rồi sáng là quý thầy lên chở anh tiếp, rồi xong mới về đây nè, tức sáng thứ bảy. Thấy người ta lại kể đi, người ta bệnh tật ốm đau, một hai bữa cơm của nhà chùa của mấy vị Phật tử cũng làm vơi đi cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng của người ta. Giờ đó kiếm sống nhân sanh vậy, bây giờ sao bệnh ung thư nhiều dễ sợ luôn, không biết sao mà giờ bệnh ung thư là quá trời. Thầy bệnh quá là không, này không có bệnh, nó bệnh vô phòng thuốc hốt đi. Là không, thầy ơi, phòng thuốc hốt nó chạy hết trơn, giờ hốt biết rồi, giờ mấy phòng thuốc lợi nó chạy hết trơn, bệnh mà y bác sĩ chạy hết trơn. Hỏi bệnh gì vậy? Ung thư bao tử, rồi bác sĩ nói ung thư bao tử, giờ nó không dám mổ, mổ giá lại nó giá không được, nó cắt luôn bao tử. Dạ vậy đó, thì thôi rồi, nó không có gì đây, là bác sĩ đón con có mấy tháng nữa, là thôi giờ giờ chú gắng cố gắng niệm Phật nha. Niệm Phật mà cái nhiêu giờ mình niệm á, mà lỡ không hết bệnh cái mình giáng sanh luôn vậy đó. Mình niệm vậy đó, có nghĩa là bỏ hết đi niệm á là trước sau cũng chết nè, phải không? Không chết giờ cũng chết về sau thôi à. Do đó mình á là cứ niệm quyết liệt đi, rồi đâu chú uống thử bài thuốc này thử ra sao. Chú lấy 50 gram mà cái lá lược vàng á, cái mình giả nát vắt nước cốt á, cái này thì cũng hơi ác ác một chút á, cái mật gấu á, mình biết không? À, lấy một giọt, nó có bán thôi làm thuốc thôi, mình cũng kệ đi chứ biết làm sao vậy, bệnh nặng quá biết làm sao vậy. À, chứ thường thường mình làm gì thấy cũng hơi ác. Bây giờ nó gây mê cho con gấu, nó chích vô nó lấy cái mật ra, tuy là không có giết chết nhưng cũng đau đớn nhỏ. À, nhưng mà thôi giờ bệnh quá thôi, mình cũng ráng niệm Phật hồi hướng cho con gấu thôi. À, lấy một giọt để vô ngày uống một lần. À, uống đúng một tháng hết luôn. Giờ tu luôn rồi. Mày thấy không? Nên nói con người ta khổ, có nhiều nhiều cái thứ khổ trên đời này ghê gớm lắm, mà giờ bệnh tật nhiều, viêm khớp, thoái hóa khớp, thoát vị địa điểm, gai khớp, rồi là loãng xương, thần kinh thọ teo cơ, rồi u bú, lên máu, tiểu đường, vân vân. Nên người ta thấy là cái khổ của chúng sanh không có hẹn ngày hết được đâu trong cái thế sự. Vì thấy là bệnh dịch trên thế giới nè, vừa rồi là tivi nói là Việt Nam bị bao vây bởi dịch cái Zika, bệnh Zika. Giờ nó bao vây Việt Nam rồi. Bao vây nghĩa là sao? Xung quanh bệnh hết Việt Nam mình chưa có, gọi là bao vây, là bao vây vậy đó. Do đó cái virus Zika dữ lắm con đó đó. Do đó mà ở trên thế giới nước nào thấy nó bị lai cũng mấy chục nước, là năm mấy nước rồi. Mà Việt Nam chưa có, gọi là Việt Nam bị bao vây xung quanh đó. Quý vị thấy là càng ngày người ta càng đau bệnh càng nhiều, tại vì xã hội mình càng ngày càng tiên tiến. Do đó người ta chế nhiều cái loại, ví dụ thực phẩm bảo dưỡng, rồi phẩm màu. Bây giờ ví dụ như lon nước uống thôi, mình lột cái trái chuối ra để chút xíu hồi gió là mình ăn không được, là ăn vô đau bụng mày. Vì mà lấy trái chuối để trong hộp, đóng cái nút lại cái để 3 năm nó không hư. Như vậy sao không hư? Có cái chất làm cho nó không hư, là chất bảo quản đó. Chất đó là chất hóa học, chất đó nó vô trong mình đó thì nó cũng không hư luôn. Không hư là nó không tiêu được, nó đâu có đào thải ra được. Rồi thấy chưa? Mình nghĩ đơn giản, nghĩ kiểu nông dân vậy thôi. Mà một trái thì chút, hai trái hai chút, mà cả ngàn thứ mình dồn vô đây nè, nó vô chổng, nó phá tan cái bộ lòng phía bên trong chứ làm sao. Rồi đầu nó sanh ra đột biến chất hóa học á, đột biến gen, rồi sanh ra ung thư, vân vân. Do đó càng ngày á là bệnh tật cũng lại càng nhiều. Nên có nhiều người là không biết, giờ không biết ăn gì chứ. Ăn trái cây thì sợ nó xịt thuốc, ăn rau á cũng sợ xịt thuốc, người biến dị gen, vân vân. Nên giờ biết ăn gì giờ, nói là ăn chay không bị bệnh đó quý thầy cô chùa bệnh đầy kìa. Nói ăn chay không bị bệnh, tại ăn chay á thì hồi xưa nó khác. Hồi xưa đó original là chất của thiên nhiên, còn bây giờ á là chất hóa học đâu không hả? Bởi vậy ra chợ Kim Biên nó bán quá trời luôn. Chất gì không có, muốn mua gì có đó, mua rượu mua bán viên viên là pha vô, viên mà lớn đây pha canh 20 lít rượu á. Bởi vậy vậy uống sao mà cái gan với cái thận mình chịu nổi. Do đó mà cái tình hình chung của xung quanh á, con người ta bị cảnh khổ. Khổ bị bệnh, khổ già, khổ chết thì xưa nay, hồi thời nguyên thủy tới giờ người ta bị bệnh vậy. Nhưng mà mỗi thời nó có lại có khổ khác nhau. Ví dụ thời chiến tranh loạn lạc, khổ chiến tranh loạn lạc. Rồi á là cái thời nghèo đói á, thì là khổ của thời nghèo đói. Còn giờ xã hội phát triển giàu có, khổ của cái giàu có. Giàu có nó sinh ra hai cái khổ. Cái khổ mà người ta nói á, là các chất hóa học này nó không kiểm soát được đó. Rồi cái khổ thứ hai nữa là giàu đổi bạn sang đổi vợ. Mới thấy chưa? Bắt đầu là người ta giờ á là gọi là thay đổi cho vợ chồng như thay áo vậy quý vị. Cái người nào mà tình cảm sâu sắc quá là người ta khổ dữ lắm. Còn tình cảm người nào mà không sâu sắc á thì nên đỡ đỡ một chút xíu. Có nghĩa là lấy chồng lấy vợ chơi cho vui á thì chia tay không có khổ. Còn ta lấy chồng lấy vợ mà ta gửi hết niềm tâm tư thương cảm, ta gửi hết tình yêu thương trong đó, ta bị đổ sụp. Đỡ phải không? Thay như là thay áo, giờ đổi bạn sang đổi vợ, nợ đổi sim. Bữa trước ông thầy ông la chà đổi sim số hoài. Cái đó ông nói ông thầy bạn, ông nói ông đổi sim 5 đổi chừng 6 sim gì đó, mà điện ông hoài điện không được. Nó hỏi ra điện được ông mà hỏi sao đổi sim á, ông là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nợ đổi sim, bị dìm đổi Facebook. Vậy đó. Là ông đổi sim hoài, ông là ông nợ quá trời, ông đổi sim hoài là ông làm gì thiếu nợ, ông nói chơi cho vui thôi, không có gì. Nên trong cuộc sống á, chúng ta hãy đi tu mà không được an lạc đó, đừng nói mà không tu. Tu dở đỡ hơn không tu, tu tệ cũng tu mà có tệ, tu có dở cũng đỡ hơn người đời, tuyệt vời người không có đạo. Thấy chưa? Như vậy mà còn không an lạc nữa đó, chứ còn ngoại te tu tới cỡ nào. Bây giờ chúng ta tu mà còn không an lạc đó, chứ đừng có nói người không tu. Đó quý vị, người không tu họ khổ dữ lắm. Họ khổ là khổ đau, khổ trong tâm, đau trong thân và khổ ở trong tâm. À, chúng ta chia ra hai phần, đau trong thân của mình, trong thân mình bệnh tật ốm đau, thân mình bị thiên tai bão lũ tai nạn, đó quý vị, thì đó nó bị đau trong thân. Nhưng mà cái khổ ở trong tâm là cái gốc của tất cả những cái đau khổ, là nằm ở trong tâm mình. Nên cái người tu á, là họ đã giải phóng một phần tâm thức rồi mà họ còn bị khổ đó, họ còn chịu không nổi với cái áp lực nó nặng quá. Ví dụ như xưa nó đè 1-2 kg, giờ đè cả ngàn ký, đè cả tấn, không đè cả tạ, không đè chịu không nổi. Đó quý vị thấy. Như vậy thì mình làm sao để chịu nổi trong cái cách đó? Mà lai rai người tu mình vẫn than. Nên chúng ta sáng hôm nay chúng ta dùng pháp của nhà Phật để tháo gỡ một số cái vấn đề, để nâng cấp cái trình độ tâm linh chúng ta tu tập lên với cái đề tài bình thường thôi. Đó cái việc để mà hàng ngày như là MC nãy giới thiệu, nay chúng ta tu an lạc ngày đó. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau, đề tài được mang tên làm sao tu được an lạc. Đơn giản là nên đi tu an lạc, mà tu nó không được an lạc gì thì mình làm sao mà tu được an lạc. Nói chưa? Như vậy thì mình mới đặt vấn đề, nhà Phật chúng ta phải đặt vấn đề. Đặt vấn đề là sao? Vì an lạc là gì, không an lạc là gì, thế nào là không được an lạc. Mình phải biết khái niệm của vấn đề an lạc là gì. An lạc có nghĩa là thân mình á được bình an, và tâm của mình á là được an lạc. Tâm của mình đã được thảnh thơi, thân của mình được bình an. Như vậy thân an tâm lạc, cái đó là người ta được an lạc. Thân thì được bình an, tâm thì được vui, thì đó là gọi được an lạc. Chữ lạc là chữ vui đó. Còn thân mình được bình an, như vậy thì mình làm sao cho thân mình được bình an? Thân mình được bình an thì là chúng ta đừng có trói buộc cái thân mình. Có nghĩa là mình bệnh tật, mình không được bình an ở trong thân nè. Rồi trong thân mình không được bình an là mình sống gọi là phóng túng phóng vật trong nhà, trong kinh nhà Phật gọi là sống phóng vật. Phóng vật có nghĩa là chiều theo thị dục, là thân không bao giờ được bình an hết trơn. Bây giờ ví dụ nha, gì đâu mà hát karaoke, hát sáng đêm nói sáng nói chuyện như dịch sim, như khào khào khào, hát sáng đêm cái miệng nào chịu nổi. Uống viên thuốc lắc vô lắc sáng đêm luôn, qua ngày hôm sau ngầm nằm tối ngày. Có nghĩa là mình chiều theo thị dục của cái thân đó. Ví dụ như mình khoái ăn gì mình ăn luôn. Đi xuống Bạc Liêu đó cô đó, là bữa đó là nằm một chỗ một luôn quá vậy. Đường nó lên đâu 600 mấy, bệnh tiểu đường mà ăn 5 trái sầu riêng. Sầu riêng Thái, trời ơi ngon dữ lắm thầy ơi. Rồi sầu riêng ngon, bệnh tiểu đường mà dám quất 5 trái sầu riêng nha quý vị. Mà vú sữa không sao nha, tại vú sữa bệnh tiểu đường chị bệnh được bệnh tiểu đường. Giờ đó mình ăn cái trái vú sữa nó không lên đường. Đâu có gì ăn thử coi, ai mà bệnh tiểu đường á ăn vú sữa thử anh không lên đường. Tại trong cái chất vú sữa nó có cái chất cân bằng là đường ở trong chổng á. Do đó mày ăn vú sữa không sao, nhưng mà sầu riêng nó lại lên giọt giọt à. Bữa đó có cô kia 3 năm mày bị bệnh tiểu đường 3 năm mày, nó đẩy thầy uống thuốc tiểu đường hoài, giờ không biết làm sao vậy nha. Là thôi giờ về lấy cái lá vú sữa đó, mà lá gần gần trên đọt á, không phải lấy cái đọt, ở dưới đó chút xíu. Mấy lá đó thì lá nó bự mà vừa sạch bự nữa. Tối lại đó, chúng ta lấy 6 lá sắc mỏng 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 nhỏ 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 ra, sắc theo chiều đây nè, sắc nhỏ 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 ra, để trong ly này nè. Để trong ly, đổ nước sôi vô hấp, đổ sôi vô đậy lại giống hệt nấu mì vậy. Tới sáng hôm sau mới uống, sáng sớm thức dậy chưa ăn vậy chứ nha, uống ly đó ngàn lần một viên. Uống hơn tháng một cân bằng liền. Uống hơn con tháng à. Uống khoảng tháng rưỡi vậy đó.
là có cân bằng, có là thử mấy lần lại là bằng hết trơn à. Nhưng mà lâu lâu cũng là còn uống, là uống đâu có sao, lá sữa uống đâu có sao đâu. Về nhà trồng cây dưới sữa cứ bứt xuống lá bứt trên uống là cho nó trội cây hết thì đầu nó lên lá khác được thôi. Thấy chưa? Như vậy á, thì là ngon lành á, còn muốn ngon lành nữa á, thì là lấy rễ vú sữa á. Mà rễ vú sữa làm ác quá, uống cái bứt luôn cây của người ta à, nên chứ rễ vú sữa hay hơn nữa. Rễ sữa chặt nhỏ không gì à, rễ vú sữa mà uống với cái trái dưới gai nha, dưới gai mà trái nha, cái trái dưới gai á mình chặt ra đó, mình lấy cái chừng hai nắm rễ vú sữa đó à, là mình lấy nắm ba lớn nè, cái lá cốc mình ăn á, lá cốc mình ăn á, mình sặc phơi khô và lấy nắm cái lá tràm rừng của mình đóng từ tràm á, ở trên đọt á đó, mình vừa vừa thôi, đừng có đọt quá, lấy xuống phơi khô và để nhà nhúm vừa vừa thôi đó, không có gì đầu á, là đổ chừng ba chén nước đầy sắc toàn lại chén, uống chừng hơn nửa tháng bằng cân bằng liền. Nhưng mà khó nha, tiểu đường này, mà đó có kiếm rễ vú sữa, không có phải lấy lá vú sữa đỡ lậm rễ người ta ác quá, như không có đào bể gốc rễ người ta lên rồi mình nấu đó. Mà gì mình muốn thân mình được an lạc, cái đồng mà mình đè người ta, mình nhổ rễ gốc người ta lên hết được an lạc. Bởi vì mỗi lần ra to thuốc nam ra rễ nhào, không có gì, cái ông Phật tử đi kiếm thuốc là thầy ra rễ nhào riết, bây giờ con kiếm nhào không ra luôn, thầy hỏi sao vậy, đào lấy rễ trên còn đâu nữa cây nhào, lần sau là thôi lấy cây nhào chặt đỡ uống đi chứ bây giờ rồi mà cứ ra rễ nhào mà nghiệt cái rễ nó lại là hay đó, giết rễ nhào mà chị giết mỗi thằng kinh tọ rồi là tàn vách đại tài. Rễ nhào mà thằng kinh tọ nha, mà rễ nhào ha, rễ ô môi ha, cù đèn ha, rồi lại mày chân chim ha, lá lốt ha, rồi nhiêu thôi không có gì, để thứ nắm là vô sắc đó, nó chị thằng kinh tọ đại tài đó. Nhưng mà rễ bứng người ta lên thấy ghê quá, bứng lên chích tự cậy của người ta. Giờ đó sau này người ta thấy lá hoặc là lấy cây, nhưng mà thường thường cái cây với cái lá nó lại chỉ khác nhau. Nó cái rễ, bộ rễ thì nó lại là hay. Do đó nhưng mà mình có cái đó hơi mất tiêu cây người ta luôn á, là hơi ác. Nên thân mình nó không được an lạc á, là do bệnh tật ốm đau. Mà bệnh tật ốm đau với cái thứ hai nữa làm do phóng vật. Phóng vật có nghĩa là chúng ta chiều theo cái ham muốn của bản năng của con người mình, mà mình chiều theo nó. Tiểu đường chỉ đó mà chiều theo ăn năm cái trái sầu riêng còn gì nữa mà chịu nổi. Đó, không có gì, không đứt bóng từ bi giữa đường nữa là thôi luôn á. Đó, quý vị thấy chưa, chiều theo cái miệng, tới gần là cái miệng kiện cái thân á, là chỗ đó đó, cái miệng kiện cái thân của mình. Do đó mà mình chiều theo cái bản năng mình chừng nào á quý vị, là mình đau khổ nhiều chừng đó. Tại vì cái cơ thể mình nó không có dung chứa được cái đó. Cái bản năng của mình nó ham muốn, nhưng mà cái lý trí của mình á để điều tiết, thì trong nhà Phật gọi là tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong sinh hoạt. Đó, thì cái người tu tiết độ, mà cái chính cái tiết độ đó là lý trí, là trí tuệ đó. Người ta đưa ra tiết độ chứ không phải là tự nhiên tiết độ được đâu, còn bằng không mình không biết có gì. Uống bây giờ là nước uống đóng chai này, cứ là cho mấy đứa con uống xả ga đi, lớn lên nó bị tiểu đường liền. Ở trong đó nó có những cái chất á mà nó làm cho rối loạn nội tiết ở phía bên trong. Do đó mà từng cho uống ít thôi. Con cháu chứ không phải là nước mà ngọt mà cứ uống tấp tới trong tủ lạnh, ngày nào nó uống 4-5 lon là không được, không ổn. Không có gì, nó đâu phải là original đâu, nó đâu phải là thiên nhiên đâu. Nên có nhiều người nói là bây giờ tâm tánh mình thích sao á, mình sống vậy mới sống thật với mình. Còn á mà mình thích vậy, mình không làm vậy là mình sống giả dối này. Là nói vậy là sai đó. Tại vì sao? Tại vì cái thích của mình là cái giả đó. Tâm đó là tâm vọng, mà mình chiều theo cái giả thì mình lại càng giả. Nên khi trí tuệ của mình là cái thật. Tại vì trí tuệ á nó vẫn còn hoài. Tại sao trí tuệ còn hoài mà không phải trí tuệ nó lại mất đi? Tại không phải trí tuệ nó thuộc thế gian pháp. Trí tuệ là xuất thế gian pháp. Xuất thế gian pháp bất sanh bất diệt, cho nên bây giờ mình còn, qua kiếp sau mình vẫn còn y như vậy, gọi là xuất thế gian pháp là trí tuệ. Còn thế gian pháp nó phải chịu cái luật của luân hồi sanh tử, nhân duyên nghiệp báo. Do đó nó còn có mất à, mà còn mất á thì cho được. Còn cái nào mà không còn không mất cho không được. Bây giờ người này có trí tuệ mà phải cho người kia trí tuệ được. Bây giờ với ông cha ông lại khôn dễ sợ, mà con nó ngu như là, thôi mình nói khỏi so sánh, ngu thôi, khỏi so sánh. chứ đừng có sánh là bị đứa nhỏ nó hỏi nè, à, thưa thầy sao má con tối ngày chửi con ngu như bò. Cái con nói má con là tại sao má chửi con ngu như bò, tại là mày ngu như bò tao chửi mày ngu như bò, như vậy thì tại sao má lại uống sữa bò. Nó hỏi lại gì đó. Trời ơi, bắt nhỏ cuối đánh qua trời đánh mày chớ chiêu á, mày chớ chiêu á, mày dặn tao mày bẻ tao hả. Má chửi con ngu như bò sao má uống sữa bò. Bắt nhỏ lên đánh quá trời, mày chớ chiêu á, chớ chiêu đánh nhỏ. Như vậy á thì cái người cha người mẹ là khôn ngoan lanh lợi, không thể truyền cho người con cái đó được. Thì đằng này cũng vậy, chúng ta Đức Phật có trí tuệ, không thể cho mình cái trí tuệ được, mà Đức Phật dạy cho cách mình thực hiện để được trí tuệ mà thôi. Nên ông Kinh Di Giáo Đức Phật nói là Như Lai chỉ là thầy dẫn đường, đó là chỗ đó, không thể ban cái trí tuệ cho mình được. Mô Di Đà Phật, xin Đức Phật ban cho con được là trí tuệ thông minh. Không, trí tuệ không có ban, tại nó được xuất thế gian này, xuất thế gian nó bất sanh bất diệt nên không có ban được. Nhưng còn cái sanh diệt thì còn ban, còn cho được. Bây giờ ví dụ mình có phước, phước thì nó có tiền thì mình cho tiền được là mình hồi hướng đó. Nên ta được 1/6 đó, tức là mình được 6 phần, ta được 1 phần, tức là 1/7 chứ, 1/7. Thì mà mình được một người, cái người mà làm ra thì họ được 6. Do đó tiền mình có thể cho, mình có 100.000 cho được 50.000 thì mình còn 50. Như vậy thì đó gọi thế gian pháp thì còn cho được, còn hồi hướng được. Còn trí tuệ nhá, là thuộc về xuất thế gian pháp nên không thể cho được. Đó, quý vị, mà không thể cho được thì nó không có mất. Nên kiếp này mà mình tu á là mình nghiêng về phước trí á, còn phước thiện á tùy duyên. Phước thiện là phước sanh diệt, có nghĩa là mình làm phước cúng dường bố thí phóng sanh vân vân, tất cả các cái hạnh lành đắp cầu bồi lộ rồi cho thuốc men bệnh nhân nấu cơm từ thiện, tất cả đó gọi là phước thiện. Phước thiện thì nằm trong tam giới, mình quả báo mình hưởng được cái đó, nhưng mà nó có còn có mất, xài hết cũng không còn miếng nào. Dần dần còn phước trí, trí có nghĩa là mình chiến thắng được cái căn bản phiền não và tùy phiền não của mình, thì được cắt được cái dây ái kiết sử. Trên kinh nhà Phật nói là ái kiết sử đó, thì cái đó nó còn hoài, nó thuộc về sức thế gian. Do nó sức thế gian nên kiếp trước kiếp sau sanh bao nhiêu kiếp nó còn hoài. Bây giờ kiếp này ha, mình tu mình đạt tới cái trí tuệ cỡ đó, qua kiếp sau mình không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được, mà mình về Nam Phương Cực Nhọc. À, mình không á về được Tây Phương mà mình về được Tây Ninh, hoặc là mình về được Tây Đô là Cần Thơ đó, hoặc là về mình được là Tây Tạng là ở bên Trung Hoa, hoặc là mình về Tây Thiên Trúc là bên Ấn Độ. Nói chung là cũng Tây, nhưng mà tại Tây Phương rồi mình thì Tây Ninh. Vậy thôi. Như vậy thì nếu mà mình không giảng sanh về được Tây Phương Cực Lạc, mà mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, có thể là Đông Thắng Thần Châu, có thể là Tây Ngô Quá Châu, có thể là Bắc Cu Lô Châu, hoặc là Nam Thiện Bộ Châu trong Tứ Đại Thần Châu, hoặc là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nào quý vị, thì cái trí tuệ nó còn nguyên. Hay vậy đó. Mình tu đạt tới lại nhị thiền, mở khai được trí tuệ bao nhiêu, tam thiền mở khai trí tuệ bao nhiêu, thì nó còn nguyên, qua kiếp sau nó vẫn còn giữ mức trí tuệ đó. Nên quý vị thấy á, Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ từ cõi trời xuống Bồ Tát Hộ Minh đó là ai vậy? Bồ Tát Hộ Minh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, từ cõi trời đi xuống, có trí tuệ ngài còn nguyên, nên ngài sanh xuống thế gian, ngài nhìn cảnh khổ của thế gian, ngài thấy liền, ngài thấy mồng một liền, dạy cho ngài mấy ông thầy dạy chạy dài, dạy 10 bữa rồi biết chưa ngài. Nên mấy ông thầy chạy dài luôn, mà thái tử cũng hỏi lại không biết đường trả lời, mà tại trí tuệ nó còn nguyên, trí tuệ mà mình tu tập á là còn nguyên, nó không mất khi sanh lại làm người. Trí tuệ còn nguyên tức là cái sự là hiểu biết á, tức là cái sự thẩm thấu về các quy luật của cuộc đời, ta nhìn ta thấy ta biết à. Nên người có trí tuệ là nhìn cái ta thấy sanh già bệnh chết, nhìn cái là ta thấy cái nào giả nào thiệt liền à. Ví dụ nhìn vô sao thấy đời nó giả giả, người có trí tuệ đó. Thấy trống thùng thùng nhà bên á, ta nghĩ mai mốt trống thùng thùng nhà mình, nghĩ người này già mai mốt mình cũng già, nghĩ người này khổ mai mốt mình cũng khổ. Nên ta thấy cảnh xung quanh ta giật mình, ta bỏ liền. Nên cái gì bỏ, cái gì bỏ, những cái giả. Giả là gì? Có ôm cỡ nào đi nữa nó cũng mất à, mà chỉ để lại phiền não mà thôi. Nên bậc trí tuệ ta tìm cái thật, chứ không phải là ta khi dễ cái giả. Không phải, tại vì cái đó không giúp được gì cho mình để tiến hóa về mặt tâm linh sau khi mình bỏ lại tất cả cái ta bà này. Nên sẵn sàng ta bỏ đó, cái gì? Nên cái người có trí tuệ chừng nào ta bỏ chừng đó. Nên cái người sống cực kỳ đơn giản chừng nào thì người đó sống là trí tuệ nhiều đó đó, trừ trường hợp là độ sanh của Bồ Tát thôi. Độ sanh Bồ Tát cần những đó làm phương tiện để độ sanh thì mình không tính. Ví dụ như ông vua, ông muốn có chức vụ ông vua để ông có thể làm quyền lực mà ông độ sanh. Ông có quyền, ví dụ như ông Lý Quang Diệu Singapore giải phóng mặt bằng, lấy quyền giải phóng không? Đó, chứ ta đâu chịu, nào giờ ta sống đó ông giải phóng đưa vô chung cư, rồi ông xây dựng đất nước đồ lên đó, và ông lấy quyền đó là Bồ Tát. Ông lấy quyền ông làm, như vậy ta trừ những trường hợp đó, đó thôi. Còn nếu mà phục vụ riêng cho cá nhân bản thân mình á, nếu mà lấy mà phục vụ riêng cho bản thân mình á, thì mình bậc trí tuệ không có làm vậy, mà lấy đó làm phương tiện để làm lợi ích cho chúng sanh á, thì Bồ Tát làm. Còn riêng gì cá nhân mình thì Bồ Tát người ta bỏ hết trơn. Tại vì vị trí tuệ người thấy những cái đó không phục vụ gì cho mình, chứ mà làm phiền não thêm nữa, đó không lợi ích gì cho mình thì mặc tiếng quá trơn á, mà lại là bị thoái quá, bị lui sụp trong quá trình tiến hóa nữa. Giờ đó Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi bỏ trơn, quý vị thấy không? Tại sao bỏ? Tại vì đối với ngài những cái đó quý giá gì chứ nghe. Chứ nếu mà quý ngài thì giữ lại, ngài ôm lại, ngài bỏ làm chi? Nhưng đối với ngài không quý giá chứ. Đối với vua Trần Nhân Tông mới có 39 tuổi chứ nhiều. Ngài bỏ hết cung vàng điện ngọc, và đối với ngài á là không có gì quý giá. Tại sao? Tại vì cái trí tuệ của ngài đạt tới thẩm thấu tới cỡ đó nên ngài nhìn cái đó nó không có quý. Còn cái trí tuệ mình thấp nên là mình nhìn nó quý dữ lắm, rồi ở kim cương cái mắt nó sáng gỡ chớp chớp ha. Nhìn vàng nhìn đô la mắt sáng gỡ chớp chớp ha. Không có gì, thấy mình rụng cái răng cái buồn, thấy mình nhăn nếp nhăn cái buồn, thấy cọng tóc bạc cái buồn, thấy bệnh tật ốm đau cái là sầu khổ sầu thương oán giận, thấy chồng bỏ chết lên chết xuống, thấy con quậy chết lên chết xuống, có thấy chưa? Đó là mình thấy những cái đó. Nên chúng ta không thấy cái đó là những cái giả, không thấy cái đó là những cái tạm bợ, không thấy đó là nhân duyên, không thấy đó là phù du, mà chúng ta thấy cái đó là thật. Nên nó bị sở hữu chấp. Sở hữu chấp là sao? Nói đó là của mình, giữ chặt nó hoài không chịu buông ra. Nó là của mình, nó là của tôi, chồng của tôi, con của tôi, nhà của tôi, ruộng của tôi, tài sản của tôi, không chịu buông ra, do chúng ta không có trí tuệ đó. Không có gì. Nên trong thân mình bị bệnh á, trong thân mình bị khổ á, là thân chúng ta đau, mà đau nhiều nhất là giờ đau bị bệnh nè. Đâu quý vị, nên bệnh á bây giờ á là mai mốt nó bệnh, bây giờ bệnh ngấm ngầm chứ đâu phải là bệnh nổi đâu. Bệnh nổi là gì, nó lộ ra bên ngoài. Còn bệnh ngấm ngầm là âm ỉ. Tới chừng nó đau lên đi khám ung thư giai đoạn cuối, 2-3 tháng nữa đi. Đâu quý vị thấy chưa? Đời nó là vô thường thật sự đó. Nếu người nào có trí tuệ tại ta nhìn thấy nó, ta thấy nó biết liền à. Đời vô thường thật sự, nhầm khi mình không thấy bệnh gì hết trơn quý vị. Nhưng mà tới nó ngã bệnh ngang cái là toàn là khốc liệt không à. À quý vị thấy không? Mà duyên của kiếp xưa nó đâu có tha cho ai đâu. Đâu phải mình tu theo Phật nó tha cho mình đâu. À quý vị, đâu phải tu theo Phật nó tha cho mình đâu. Tùy mình có giải được cái nghiệp đó không, mình có quá giải được cái nghiệp đó hay không. Nên đau bệnh luôn luôn lúc nào người nào cũng có, mà trong giai đoạn hiện nay thì là càng lúc lại càng nhiều. Quý vị thấy là bao nhiêu chất ăn uống thực phẩm màu, rồi gen đi, rồi tùm lum biến dị gen, rồi thuốc sâu thuốc trừ sâu, rồi thuốc bảo quản, rồi thuốc kích thích gì quá trời quá đất, cái gì người ta cũng xài thuốc hết trơn. Quý vị thấy không? Ăn gì vô cũng dính, ăn gì vô cũng dính, không lẽ sống không ăn? Mình ở đây sống nhờ vật thực, chứ đâu phải Tây Phương Cực Lạc mà thiền diệt thực pháp hỷ thực đâu. Mình ở đây á là vật thực, mà cái vật thực á thì là nó chứa nhiều cái rủi ro lắm, ăn vô miệng rồi móc cổ ra không được. Nên trước khi ăn gì phải dòm, phải ngó cho nó kỹ à. Không có gì chứ, nó gặp cái gì mình ăn nấy vô ăn là móc cổ ra không được. Như ở ngoài Hà Nội nè, nguyên cái xóm đó luôn bị sán cầu lợn, ăn tiết canh heo. Quý vị nó mổ heo ra đó, rồi quyết lòng, quý vị biết quyết lòng không? Quyết lòng là ở trong con heo luôn, để cho nó bị nặng, ông nào nấy lấy tay nó hớp hút, hớp ót 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 nặng miếng chanh vô, để muối quậy quậy vô ở trong bụng heo luôn. Lấy ruột ra rồi còn quyết lòng ở bên trong, nó nặng nào nó hớp hớp nguyên một băng đó là sáng cầu lợn hết. Nó nổi lên về về trên mặt này là cấp cứu hết, qua sau nổi lên liền. Đó, tiết canh. Tiết canh. Còn vợ biết sao mà nó bị gọi là sán chó nhiều quá không biết. Ngứa mình mẩy quá trời nên sán chó. Nhà thì không có nuôi chó mà không biết chó ở đâu bị sán. Nên người ta nghi trong thức ăn, dân dân cái đó mà không biết nha. Để người ta nghi ngờ thôi, quý vị thấy chưa? Do đó nó tiềm ẩn cái nguy cơ của bệnh tật trong cuộc sống. Giữ gì đi nữa, quý vị có biết đường nào nó lây đâu mà giữ. Do đó cái gì cũng mang tính tương đối thôi, chứ đâu có gì đâu tuyệt đối. Nên nhà ai mà có đất đai cứ trồng rau tăng gia sản sức tự trồng đi. Quý vị mà trồng mà không muốn có con gì mà trồng bằng lưới á. Quý vị biết cái lưới mà phơi lúa không? Mình bích lợi nguyên vàng là mình chung vào cái cửa, mình chung vô mình trồng, bơm bớm nó vô không được, các con vô không được, nó không có sâu. Người ta trồng bằng lưới vậy đó. Bình thường vô trồng tưới, mình trồng luống cái chừng chục mét vuông là ăn rồi, quá trời luôn, nhổ đầu này lên đầu kia rồi. Thấy không? Gãy ra muốn để cải rồi người ta trồng, mà trồng lưới á. Cái gì mình đi mấy chỗ này chỗ kia mình thấy học cách người ta trồng, chứ trồng lưới không à. Mà trồng lưới vậy đó là không có con gì chứ. Cái gì thấy mận rồi bây giờ ra hay là cái gì ra cũng bị dồi chứ. Dồi không mà là gì? Nó rụi nó tửa đó đó, nó ra dồi. Rồi các con ong bướm tửa đó nó ra dồi. Bây giờ lấy cái bọc bao lại thì nó vô, nó không có tửa chảnh được thì nó lớn lên, như thế không? Nên thấy cái cây nó bao bọc, lấy cái bọc nó bao bọc xung quanh trên. Nó mới có lý do của nó. Do đó mà càng ngày cái thời tiết khí hậu là cái nhân duyên lành cho các cái con xung quanh nó phát triển, nên nó phá hoại mùa màng rồi xung quanh, thì cái thân mình á, các con nó cũng vậy thôi. Quý vị mình nhìn thế giới quan xung quanh là tất cả các vật xung quanh mình nó bị như vậy, thì cái thân mình nó cũng bị như vậy đó. Các con dây trùng rồi bây giờ con virus, con nấm rồi đó, thì nó phát triển y chang vậy đó. Quý vị rồi tế bào lạ rồi vân vân. Tại thế giới quan xung quanh nó không tha thì làm gì nó tha cho mình. Nguyên cây hồi xưa nguyên cây mận nha, nhớ ha. Nguyên cái cây cốc chứ, cây cốc đó là ở nhà ông ngoại của thầy đó. Quý vị không có si nghe một trái nào chứ, nó ra nhiêu đậu hết trơn nhiêu. Còn bây giờ cái gì nó cũng xa sâu hết trơn. Nguyên cây mận ở về dưới Cần Thơ nè, nguyên cây mận thấy đẹp dễ sợ, bẻ cái trái nào xuống có xấu chứ. Phải lách ăn rồi là lấy dao cắt chỗ sâu dục bỏ ăn chứ giờ sao giờ. Không có gì nữa không? Nên nó rụng trắng dưới đất cái chừng á. Như vậy cây mận nó không tha. Vậy cái cây này nó tha không? Cây này nó tha không? Quý vị không tha, mình suy ra vậy thôi. Mình có trí tuệ là mình suy ra. Tại vì lúc này á, quý vị cái điều kiện là nhiệt độ, khí hậu, nghiệp quả của chúng sanh, nó chia đều cho tất cả các loài chúng sanh, cho nên gọi là chúng sanh trượt đó. Quý vị ở trong kinh A Di Đà gọi là chúng sanh trượt, các loài chúng sanh hết, chứ không phải là nó các cái loài xung quanh nó bị, mà loài người mình nó khỏe re. Không có đâu Tám ơi, không có đâu Tám. Nó tấn công là nó tấn công điều khắp mà, chứ nó không có tha cho ai hết trơn á. Quý vị, do đó mà bây giờ á, là mình vẫn tranh thủ chạy đua ở đâu, chạy đua về Tây Phương Cực Lạc, chạy đua về Niết Bàn, chạy đua về Phật. Quý vị, hồi xưa mình chạy đua với đời, còn bây giờ á, chạy đua với đời giữa chừng á, thì bị con sâu con dòi nó đục. Thấy chưa? Bây giờ làm cho thân mình nó đau khổ, giờ mình chạy đua với đạo, mình chạy đua với con đường tu tập. Như vậy thì người nào mà bị nó đục nhiều nhất có gì là người kém phước. Người nào nó bị đục nhiều nhất là người gieo nghiệp ác nhiều, giờ gặp duyên ác nhiều nè. Còn người nào á lại đục nhiều nhất là người tạo duyên ác nhiều. Như vậy là gieo nghiệp ác nhiều, tạo duyên ác nhiều, quý vị, và kém phước, là ba cái người đó nó bị đục nhiều nhất, tức là cái trượt nhiều nhất của cái thân mạng này. Gieo nghiệp ác nhiều là sao? Là kiếp trước á, mình làm ác nhiều quá. Rồi á, duyên ác nhiều là sao? Duyên ác nhiều có nghĩa là mình đến những nơi ác, mình tiếp xúc với những cái ác tạo duyên. Bây giờ ví dụ như nhậu tối ngày thế nào cũng bệnh ung thư gan à. Duyên để bệnh ung thư gan là do nhậu của con. Quý vị, tức là duyên ác đó. Rồi mình đánh bài tan nhà nát cửa vậy đó. Rồi là mình chích xì ke phải bị nghiện vân vân. Đó là duyên ác đó. Duyên ác là mình đi đến những nơi, những chỗ và bản thân của mình thỏa mãn cái đó, làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh khổ, thì cái đó gọi là tạo cái duyên ác đó. Nếu chúng ta tránh được cái duyên đó, thấy đánh bài đựng lợi. Rượu quá quý vị uống từ chối, vừa là nhìn thấy ly rượu là nhìn số 5 mày, giới thứ 5 á, ta mời ly rượu lên thấy số 5. Quý vị không? Thèm miếng cá thấy số 1. Không? Gặp đồ người ta khoái muốn chớp thấy số 2. Không? Thấy vợ người ta đẹp quá thấy số 3. Quý vị, còn đi vô chùa nhìn qua nhìn lại 8888 thấy số 4. Không? Không? Do đó là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đó là nhìn vô người ta thấy liền. Vậy đó là người đó là ít có gieo duyên ác. Còn số 1 sắp vô, số 2 sắp vô, số 3 sắp vô, số 4 sắp vô, số 5 sắp vô là gieo duyên ác đó. Đó có gì? Cái đó gọi là duyên ác, để chúng ta bị trả cái quả ác từ trong kiếp xưa. Chúng ta đã gieo cái nhân ác rồi, bây giờ mình lại trả cái quả ác. Nên ở đâu có duyên ác là tránh cái rẹt liền. Vậy đâu có duyên ác là tránh cái rẹt liền á. Cái người khôn người ta tránh bạn xấu mà ta tìm bạn lành. Như là phẩm an lạc hạnh, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, tìm bạn thiện tri thức mà chơi là chỗ đó đó. Có nghĩa là tránh cái duyên xấu ác mà mình gieo duyên lành thiện. Tại vì mình cũng đã từng gieo cái nhân lành trong kiếp xưa, mình gieo duyên lành thiện thì kiếp này nó lại trổ quả liền. Đi chùa tu tập nhiều là gặp toàn bậc thiện tri thức không, mà gặp mà người ta chỉ cho mình cách tu này cách tu kia, rồi á là ta chỉ cho mình vượt qua những cái tội lỗi sai lầm của bản thân vân vân. Còn đi vô sòng bài có ai chỉ mình đó không? Hay là chỉ lại binh sao giờ lên sáu đôi, binh sáu đôi hay là binh hai cái thùng với cái tàn, phải không? Bây giờ là thùng thủ cứu lũ dương hay là thùng dương cứu lũ thủ, ông ta chỉ cho mình á là cách sao quý vị, thùng thủ cứu lũ dương gì cuối cùng cũng bán nhà trơn à tám ơi, phải không? Rồi bây giờ mình đi vô chùa, mình gặp bậc thiện trí thức tu tập, mình gieo duyên lành đó quý vị, làm ta chỉ cho mình đạo giải thoát, chỉ cho mình cái cách được an lạc, chỉ mình sao mà gieo phước báo lành, chỉ mình sao mà vượt qua khỏi những cái sầu thương oán giận bi kịch của gia đình. Ta chỉ mình cách như thế nào để trị được bệnh thân và bệnh tâm của mình, ta chỉ. Như vậy thì ở trong thân mình đau khổ á là chúng ta do bệnh tật ốm đau thiên tai bão lũ, nhưng mà gốc của nó là gì? Chỉ có ba cái gốc thôi. Cái thứ nhất á là ông ta không có phước. Cái thứ hai á là ông ta nghiệp ác quá trời tự trong kiếp trước đó. Vạn tích sợ tạo chưa ác nghiệp dai do vô thủy tham sân si tùng tân ư chi sở sanh. Như vậy thì hôm nay nhất thiết chúng đẳng dai sám hối. Không có gì nên á là ngày đêm phải sám hối thường xuyên mà tu tập. Sám hối là lên bàn thờ sám hối hả? Đâu thầy? Cái đó là một cách để sám hối thôi. Sám hối lớn nhất là sám hối tự tâm. Sám hối tự tâm là gì? Luôn luôn lúc nào cũng nhịn tâm mình, thấy sai sửa liền, thấy sai sửa liền, thấy sai sám hối liền. Mới vừa nói lời hoặc mới vừa nghĩ ra mô Phật nghĩ bậy nhưng xin sám hối không? Mô Phật vừa làm xong thấy bậy liền sám hối liền. Không có gì chứ không phải là sám hối đợi tới 14 nha. Bữa nay làm thôi, làm cho đã rồi tới 14 cái lên sám hối một lần cho nó xong rồi làm nữa. Dần dần. Đó không phải là sám hối. Sám hối có nghĩa là mình có trí tuệ nhìn ra được sai lầm của chính bản thân mình, chính tâm mình, chính lời nói, những hành động của mình, mà quyết chí mình vượt qua nó, kiểm soát lấy nó, vượt qua nó, gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm là ở gốc. Kiểm soát khẩu, kiểm soát thân của mình, tức là ý thức tỉnh giác. Như vậy ý thức tỉnh giác là gì? Luôn luôn lúc nào ông ta không thức tỉnh mà nhận biết ra những cái điều sai lầm mà mình sửa trong từng sát na một. Nhà Phật gọi là từng sát na, ở trong cuộc sống mình gọi là từng giây. Nhà Phật gọi là từng sát na. Cái sát na nó không phải là giây mà nó là phần triệu của giây đó. Cái sát na nó ngắn như lắm, một giây nó bao nhiêu đây chứ sát na nó nhiêu thôi à. Từng sát na một, tức là từng lưng phim của cái pháp hành ở trong vũ trụ tồn tại, gọi là sát na. Sát na là nó tồn tại trong từng sát na nối với nhau, như của sợi dây xích nó nối với nhau, của quá khứ, của hiện tại, của vị lai, của thời gian á. Nên chúng ta là sám hối trong từng sát na, có nghĩa là nhìn thấy lỗi lầm cho mình trong từng ý niệm. Tại ý niệm mình khởi lên trong từng sát na. Do đó mình nhìn thấy lỗi lầm mình trong từng ý niệm. Người đó người tu đẳng cấp, người tu cao cấp là người thấy mình như là thấy rành rành, rõ ràng, thấy cái gì rõ ràng, thấy cái tâm mình rõ ràng, thấy cái miệng mình rõ ràng, thấy cái thân mình làm rõ ràng. Còn thấy bằng cái gì nó không biết, nhưng mà ta thấy. Cái đó gọi là ý thức tỉnh giác á. Mà thấy nhiều năm nhiều tháng thì đến chánh niệm tỉnh giác. Trời, người đi chánh niệm tỉnh giác là ngồi đó vào thiền định chéo chân kiết dài dần mấy phút người ta vô thiền liền, định liền. Mà quý vị quả báo thiền định là về cõi trời đó. Còn nếu mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà tu thêm chút nữa thì chứng đắc Niết Bàn, hoặc là vào trong hàng tứ thánh, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả La Hán, đó là thiền định. Nên người mà có ý thức tỉnh giác là người si chuyên môn sám hối, chuyên gia sám hối, thường xuyên sám hối. Sám hối đừng nghĩ rằng lên bằng thần Phật, Nam Mô Phổ Quang Phật bèn lại, Nam Mô Phổ Tịnh Phật bèn lại, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật bèn lại. Cái đó là sám hối, đó là hình thức của sám hối chứ không phải là bản chất của sám hối. Sám hối, bản chất của sám hối á, thì cái đó mới là tuyệt vời. Hình thức của sám hối thì chẳng qua gieo duyên chút thôi. Có nhiều người lại muốn xối chán ngủ bách danh luôn, ra ngoài cũng chửi lộn như thường kìa. Không sám hối trên bản chất mà sám hối trên hiện tượng. Hiện tượng là sao? Mình thấy mình lại sám hối, mình thấy mình đọc câu niệm Phật để sám hối, mình thấy mình tác pháp sám hối vân vân, nhiều phát lồ sám hối vân vân, đó là hiện tượng của sám hối. Nhưng cái gốc của sám hối là chúng ta nhìn ra được cái sai của bản thân mình, mà sai so với cái gì? Sai so với sự tiến hóa về mặt tâm linh, chứ sai so với gì? Mình làm con đường đó mình không thể tiến hóa thành Phật được, do đó mình thấy đó là điều, đó là điều sai. Chứ không phải mình sai, tôi sai so với ông này, sai so với ông kia, nó thế gian thôi. Giả lại gì đâu có sai có đúng sao cả, mà mình sai với so với sự tiến hóa mặt tâm linh, cái đó mới là đẳng cấp. Ta thấy cái sai đó mới là sai đẳng cấp đó. Thấy tiến hóa mặt tâm linh, làm này là không thể tiến hóa nữa. Ví dụ tham quá trời luôn sao tiến hóa, kẹo kéo quá trời sao tiến hóa, rồi á là làm biếng quá trời sao tiến hóa, coi phim tối ngày sao tiến hóa, rồi cố chấp sao tiến hóa, nổi sân sao tiến hóa. Tất cả những đó mình thấy sai hết, tất cả những cái điều đó sai, mình sám hối, cái đó mới gọi là cái tuyệt vời của sám hối đó. Có nghĩa là mình thấy mình sai theo chiều tiến quá mặt tâm linh, luôn luôn lúc nào mình cũng đi xuống không à, không có đi lên được. Do đó mà chúng ta sám hối, sám hối của tự thân, tự tâm, sám hối á, của lời nói của mình, mà nó từng sát na một, có nghĩa là nó xảy ra từng sát na một, cái tâm mình luôn luôn lúc nào để sám hối, thì cái đó chính là ý thức tỉnh giác đấy. Tỉnh giác thấy được chính bản thân mình lòng lộng, thấy là rõ ràng mà không thiếu một cái hành động, một lời nói, một cử chỉ nào hết. Lúc đó mình hướng về mười phương chư Phật mà cầu gia hộ người ta đi vượt qua những sai lầm đó. Thì cái sai lầm đó là sai lầm gì? Sai lầm so với chiều tiến hóa để đi đến là tâm giác ngộ, để đi đến tiến hóa mặt tâm linh, để trở thành Phật, thành Thánh. Cái đó mới gọi là cái sai đó, mới là cái sai mình cần sửa. Chứ không phải giờ là tôi làm sai rồi giờ là đánh chữ mà Veni tôi đánh thành chữ Tây Lét, tôi là sai. Cái chuyện đó chuyện thế gian, sai đúng đó đừng quan tâm nhiều lắm, chuyện thế gian thôi. Còn này chúng ta sai với chiều tiến hóa, cái đó mới là cái quan trọng. Nên tu tập, cái người mà tu tập lên đó, ta lấy trí tuệ để ta quan sát mình, để sám hối. Sám hối trong trí tuệ có nghĩa là thấy cái gì sai theo chiều tiến hóa là bắt đầu là tay sám hối với Phật, ta là vượt qua liền. Vậy chiều tiến hóa là chiều gì? Là chiều làm Phật á. Không có gì chiều làm Phật, mà muốn làm Phật là gì? Là từ bi, là hỷ xả, là thương yêu, là tha thứ cho chúng sanh, là giác ngộ, là buông bỏ, là không cố chấp, là không ô nhiễm. Nếu chúng ta cố chấp, chúng ta ô nhiễm rồi á, chúng ta phiền não ở đó, là ngược tới chiều tiến hóa sám hối liền. Không có gì, ví dụ như mình lỡ nổi sân sám hối liền, lỡ tham sám hối liền, lỡ nói nặng người ta câu sám hối liền, lỡ lại mà mình móng tâm dục lạc hoặc thực hiện dục lạc là xong ta sám hối liền. Tất cả để chi? Để qua chuyến sau nó có một cái đề kháng. Mà nếu chúng ta làm không nổi gì thì người ta lấy giới người ta đưa ra đầu trước, mình lấy giới để hàng rào trước, hàng rào trước đi rồi tính. Còn không lấy giới hàng rào thì phải là ý thức tỉnh giác hết, tất cả cái thì trong đó có giới nằm chẳng dần dần. Như vậy tôi tu tập, như khổ ở trong thân của mình á là rất là đau khổ khi chúng ta lại thiếu phước báo. Thiếu phước báo không quý vị là nó khổ lắm, tại phước làm mình vui nên thiếu phước làm mình khổ. Nên ta tạo phước, làm gì làm phải tạo phước mới được. Không quý vị đừng cố chấp. Có nhiều người nó tu niệm Phật, nhất tâm bất loạn giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà rồi giờ khỏi làm phước chân đấy, để tiền bạc để công sức đó phục vụ cho con cháu, phục vụ gia đình mình, mắc gì phải đi chùa cúng chùa, mắc gì phải cho người này cho người kia. Mình niệm Phật á tính nhất tâm bất loạn cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà mình kém phước quá niệm không có được. Kém phước á tối ngày bệnh, kém phước á là tối ngày nghèo, kém phước tối ngày bị ta chửi, kém phước á tập toàn chuyện xui không mà. Cái gì thì làm sao tu? Tu cũng phải được thân an một chút mới tu nổi chứ, thân ông an giờ nó bệnh mà cứ đau mà cứ để đau mà chối chết không sao tu. Ông bị bệnh ung thư. Hãy niệm Phật đi chú ơi. Nam mô A Di Đà Phật, cũng Nam mô A Di Đà trời. Ông đau ông kêu trời, Đà Phật không Đà Phật cũng Đà trời. Quý vị thấy chưa, lúc đó sao niệm Phật được, còn là kêu trời với nghĩ tới cái bệnh của mình để mà đấu tranh chống lại nó không à. Còn nó đau quá đó, ta cắn răng ta dùng sức để mà ta chống lại nó. Quý vị thấy nhiều người bị đau đớn, nhất là các cái bệnh ung thư mà giai đoạn cuối đó, đau kinh khủng lắm, nhưng mà niệm Phật không đau, hay lạ chỗ đó. người ta gửi thân về Phật, gửi tâm về Phật, một lòng nhất tâm niệm Phật. Có nghĩa là nhất tâm niệm Phật là gì? Là toàn tâm mình nghiêng về chư Phật hết thì gọi là nhất tâm niệm Phật. Chứ không phải nhất tâm niệm Phật có nghĩa là đâu chân mày lại niệm Nam Mô Di Phật, mô Phật nhất cũng banh cái đầu luôn là nhất tâm niệm Phật. Là không phải, nhất tâm niệm Phật là một lòng hướng về Phật mà không còn hướng về các pháp thế gian này nữa. Nhìn các pháp thế gian này là không phải là chán nhưng mà không ham. Tại sao không ham? Tại vì không còn gì để nữa đâu mà ham. Thân này còn không còn, huống chi các pháp xung quanh mình nó còn. Thân mình là ngã, các pháp xung quanh mình là sở ngã thôi à. Mà cái ngã không còn thì làm gì có cái sở ngã. Sở ngã là của tôi, mà cái tôi nó lại không còn, nó bị đe dọa thế này, còn cái của tôi nhậm gì đâu. Nên á, những cái người mà nó đe dọa tới cái lớn nhất, cái tôi là cái thân này rồi đó quý vị, thì cái người ta hướng tâm về tu, người ta tu nhanh lắm. Tại sao? Tại khi mình bình thường mà tu cho tan cái ái kiết sử đó quý vị, tu mấy chục năm không tan nổi nữa, hoặc là tan mòn ít ít nè. Nhưng mà bệnh giận một chán, bệnh giận một cái ái nó tan đi, bệnh quá trời bệnh cái hết ham gì chứ, hết ham là ái nó tan đó. Ái kiết sử nó tan mình không hay đó quý vị, mà nó tan trong cái tích cực chứ không phải tan trong tiêu cực. Tan trong tiêu cực là không ham gì hết mà chán nản sầu thương phiền não. Còn cái này chúng ta là không ham gì hết nhưng mà ta hướng tâm ta tu tập để giải thoát, tại ta biết được bản chất của nó không tồn tại. Hai cái khác nhau á quý vị. Nên cái người tu á mà bị bệnh ta tu dữ lắm, tu quyết liệt. Còn cái người không tu mà bị bệnh ta sầu thương quán giận, ta chán dữ lắm. Nên hai cái chán khác nhau. Một cái chán nhìn thấy bản chất của pháp, một cái chán là tại vì không còn khả năng để ôm ấp nó nữa nên tâm đâm ra chán đời chứ không phải chán nó. Mình không phải chán vàng, mình chán đời. Còn đây chúng ta chán vàng. Cái người tu người ta thấy vàng ta chán là tại sao? Đó, cái gì thân mình còn giữ không được lấy gì giữ vàng, nên thôi mấy cái này làm cho đau khổ thêm không à. Ôm đóng đó không xài gì được, ra đau khổ bắt đầu người ta lấy người ta cho. Đó, cho người này cho kia để tạo phước cho người ta, tạo phước cho mình và giúp đời được an ổn bình an. Nên cái người tu tập đó có gì, bệnh chưa chắc phải là cái xấu đâu. Có nhiều người bị bệnh ung thư mấy tháng chết rồi gì, ta quyết chí niệm Phật đi, quý thầy đi hộ niệm biết nhiêu nè, ta tỉnh bơ ra đi không có đau miếng nào, hay niệm Phật không có đau miếng nào chứ, tỉnh bơ ra đi nhẹ nhàng, vừa nói chuyện xong nằm xuống cái rét cái đi mất tiêu. Đó, quý thấy chưa? Hay hay chỗ đó đó, nên nó, cái ái kiết sử đâu còn đâu. Ta cắt chân, à, trước khi đi ta lột hết đồng hồ, cà ghé, dây chuyền ta cho chân, còn mình không ra đi, quý vị thấy không? Còn ái kiết sử nào đâu. À, dần dần vậy mà không giảng sanh vậy đi đâu? Dầu cho không giảng sanh cũng về cõi trời. Mà về được cõi người thì cũng là Bồ Tát ở trong cõi người á. Đó, quý vị, phước báo công đức khi người ta xả bỏ bao nhiêu thì nó tới bao nhiêu mà. Đó là phước nó vậy đó. Bỏ là cho người ta đó, cho người ta phước nó đi tới qua kiếp sau. Nếu lỡ sanh cõi người, sanh thành đại gia, mà đại gia biết tu chứ không phải đại gia đi quậy đâu. Đại gia biết tu như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Đó quý vị, đại gia mà đi quậy không giống hệt như mấy ông mà là phá Phật Pháp đồ xưa. À, quý vị giàu có ông vua, giàu có giờ Ấn Độ quý vị có lâm nạn gọi là pháp nạn biết nhiêu lần luôn. Ông vua là không theo Phật Pháp, bắt đầu ai theo ông quỷ diệt luôn. Dân dân xưa đó gọi là pháp nạn, có mấy kỳ Ấn Độ nó xảy ra các cái trận pháp nạn gì. Nên chúng ta thấy nếu mà thân á mình có đau, mình quán sát cái quyển giả của thân này mà chúng ta tu tập thì đó chính là đề mục tu tập rất hay. Nên ai có bị bệnh gì đó, ung thư hay ai có bị bệnh đau, quán sát cái thân mình đi, có còn có mất mà người ta chán cảnh giới ta bà này, chán các cái pháp, bắt đầu ta tu nhanh lắm, ta bỏ chứ ta tu à. Lúc đó nó bỏ cái một mà. Còn hồi trước nay mình bỏ cắt dây thun bỏ không được, tới thân mình khỏe nào mình ôm vô. Nói thẳng nhỏ nhỏ có ông Phật tử nè. Trời ông bị bệnh. Ông bị bệnh gan. Bác sĩ là chích thuốc bó tay chỉnh hết. Bắt đầu ông phát tâm làm từ thiện, phát tâm tu, ông lập bàn thờ, ông làm dữ lắm. À, quý vị tu dữ lắm. Mới kỳ rồi bên Singapore nó ra loại thuốc mới, một viên á $1,000 tức là 22 triệu một viên đó. Uống trong 3 tháng, ông mua về ông uống hết bệnh không quý vị, hết bệnh giờ ông nghỉ, không bắt đầu đi kinh doanh lợi, đi làm lợi hơn xưa nữa. À, quý vị thấy chưa? Nên nó nhầm khi cái bệnh á nó cũng là cái hay. À, nếu mình biết áp dụng thì nó trở thành cái hay, tức là mình chuyển bại thành thắng đó. Mình không thể nào mình xóa được cái bệnh đó ngày bữa mình dùm quán sát những cái đó, thì cái tai nạn ốm đau bệnh tật của cái thân của chúng ta lúc nào cũng quan sát gì, nên ta phải tạo duyên, tạo những phước lành và quan sát cái thân mình nó không tồn tại thì tất cả các thế giới xung quanh mình nó cũng không có tồn tại đâu. Thân mình không còn nữa thì ôm ông chồng làm gì, không nên ổng đi đâu, ổng đi ổng làm gì làm, nên mình nhẹ hơn chút xíu. Chứ mình nghĩ thân mình còn tồn tại hoài hoài gọi là thân kiến đó, nên ta rất là đau khổ. Trong thế gian này rất là đau khổ. Tại sao á? Là Đức Phật cấm cái giới thứ ba. Quý vị, là tại vì người ta thương yêu quá trời thì người ta sụp đổ, mình bỏ người ta đau khổ. Mà chính người ta đau khổ đó có thể là người ta không sống được luôn đó. Diễn vị là cái đau khổ đó lớn hơn mạng sống của người khác. Mà mạng sống mà mình giết sát sanh thôi á là bị đọa rồi, còn cái này nó lớn hơn mạng sống nữa, còn đọa không? Nghĩ kỹ cái đọa không? À, do đó mà chú nào có vợ bé về vợ lớn nha. Này nói nhỏ nhỏ. Dạ, rồi bởi vì nhầm khi cũng nghiệt lắm. Chú này có vợ bé, có đứa con, có vợ lớn nguyên vàng con. Bây giờ ông la vợ nghe pháp dựng hết dám thệ dựng bỏ vợ bé, mà bỏ vợ bé có đứa con bỏ nó lại bị tội nữa. Bây giờ giờ nó hỏi làm sao vợ? Không có gì, hỏi làm sao? Hỏi thầy tư vấn con coi làm sao? Làm sao ai biết làm sao? Bây giờ nó nói vậy thì nuôi luôn chứ sao vợ? Chứ vợ biết làm sao, nhưng cái mới á, bắt đầu cái mới từ ngày mai á quý vị, mình đừng có gieo oan trái nữa. Mình đã hôm nay mình dừng lại đó và mình giải quyết cái gọi là hậu quả, giải phóng mặt bằng qua giải quyết hậu quả. À, dần dần. Nhưng mà đừng có gieo thêm, dừng lại đó được rồi, stop here please. Nghĩa là dừng lại đó được rồi. Phải không? Đừng gieo thêm. Đó là được, chứ không phải mình kêu mình bỏ đó, mình gây nghiệp mà mình không chọn tán đấu được. Không phải chọn, nhưng mà chúng ta dừng, đừng có tiếp nữa, đừng có tiếp thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật gì nữa. À, mà nhiêu đó được rồi. À, dần dần rồi mình lo tròn cái đó để chi? Để bù đắp. Và chính cái bù đắp đó là người ta không còn đau khổ nữa, như vậy là mình hết tội. Tội mình làm cho người ta đau khổ, mình làm ta hết đau khổ, hết tội chứ gì đâu. À, phải không? Nãy mình làm cho ta đau khổ, giờ bù đắp lại, mình có cách thức nào đó mình xử lý làm sao mà ta vui vẻ đàng hoàng, quan hỷ quan hỷ. Cách tốt nhất cơ quý vị, dẫn cô đó đi chùa Quy Tâm Bảo tu luôn, tu cái tự nhiên ta xả, ta tha cho mình à, phải không? Dẫn đi tu luôn, tự nhiên ta hiểu đạo cái tự nhiên là thôi, anh Tám đi đâu anh Tám đi đi, giờ bảy hết ép rồi, phải không? Vậy thôi chứ đâu, hết đau hết khổ rồi còn gì đâu. À, nên hướng tâm cho người ta tới cái con đường của sức thế gian, nên ta không còn ha, là đau khổ nữa. Nên nó thân mình á quý vị, là chúng ta phải có phước báo. Cái thứ hai nữa là những tội ta gây ra nhiều đời nhiều kiếp, thì lúc này chúng ta sám hối. Nhưng sám hối nãy giờ chúng ta nói sám hối khác nha. Sám hối này là tự tâm sám hối, nghe là luôn luôn lúc nào ý thức tỉnh giác, thấy cái gì mà nó ngược với chiều tiến hóa để được thành Phật á, thì chúng ta sám hối liền, mà ta hướng về chư Phật mà ta tu tập. Cái đó là nghiệp ác gây ra nhiều quá, giờ mình phải sám hối. Bây giờ mình tránh cái duyên ác. Chánh duyên ác nghĩa là chỗ nào mày thuộc về ái kiến sử, chỗ nào thuộc về dục lạc chìm đắm thì người ta lách né liền, không nhào thì vào đó. À, cái gì con người ta thấy gì cũng mê, dân vô là mê à, cái gì là tôi không uống rượu, không uống rượu đâu, vô sầm rượu hồi ta ép hồi cũng uống vài cốc à. Mấy thấy chưa, nó không đánh số đề, đánh số đề thấy người ta trúng ham bám nhảy vô đánh giết ghiền à, không có chơi game, chơi game thử rồi nhốt chết trong game luôn. Vừa rồi con cô Phật tử học năm thứ ba của đại học công nghiệp rồi đó quý vị, mà chơi game không ra được. Tối ngày nó ở phòng không mà nó quét mà nó chơi game không tối ngày quý vị. Bỏ học luôn không làm chứ, ai nói cũng không nghe chứ. Bữa là nó ly lộm luôn á, nó không nghe luôn. À, quý vị, có nghĩa là nó chết ở trong game. Mê trong đó rồi, gọi là quấn cái tâm mình tối ngày nghỉ đó, không có nhớ tới Phật đâu. À, quý vị, nên chúng ta niệm Phật. Ai nói chứ rất là hay đó. Tại sao? Tại ta hướng về Phật, nên tất cả các pháp của thế gian này ta nhẹ lòng lắm. Ni niệm Phật hướng về Phật, tất cả các pháp trên thế gian nhẹ lòng, người đó bảo đảm trăm trăm không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cũng về cõi trên nè. Tại ta đang hướng thượng mà sao về cõi dưới được. Còn hướng về mấy cái đó ra, hướng cõi dưới nó mù mịt, không có đường xác định chân trong vô minh. Nên trong tất cả các cái uế nhiễm của tâm, vô minh là uế nhiễm nhất. Vô minh là gì? Là chúng ta không có biết pháp của nhà Phật á, tức là không có trí tuệ biết pháp của nhà Phật, nên mình bị các pháp của thế gian nó trói buộc mình, nó gọi là ái kiết sử. Đó, để bị trói buộc nên ai bị ghiền cái gì, ai bị trói buộc cái gì thì mau mau sám hối mà cắt ra liền đi. Không có gì ghiền xì ke ma tí cá độ đá banh, ghiền mê game, ghiền vợ bé, ghiền gì nói chung đó, là cái nào cũng là gọi là ghiền, để thỏa mãn cái dục tính của bản thân mình. Ghiền ăn, ghiền mặc, ghiền ngủ, ghiền gì không biết. Không có gì thì người ta sám hối nhà Phật mà người ta bỏ đó đi. Đức Phật dạy đó gọi là thiểu dục chi túc, kinh Di Giáo đó. Hạn chế bớt cho nó được sung sướng. Ghiền cái gì cái ta khổ cái đó dữ lắm, đâu có gì nghĩ kỹ cơ mà. Tối ngày cái tâm mình bị nhức đầu vì cái đó đó. Mà người nào ghiền cái gì á thì người đó biết, chứ người khác không biết được đâu. Ghiền mà ghiền lộ ra ngoài người ta mới biết, nhưng mà đa số ghiền nó không có lộ, giấu. Ghiền á, những cái ghiền thường hay là xấu, xấu nên ta giấu. Ta gọi là tốt khoe xấu che, nên ta che đẩy trơn à, nên mình ghiền mình không biết mà. Đùng cái ra đùng cái trời, thầy ông chồng con thấy hiền dễ sợ, đùng cái có vợ bé hai đứa rơi đó, thấy không ghiền ta không biết đó. Tới chừng á nè mà cái kim ở trong cái chéo áo làm sao mà nó không lòi ra ngoài đúng chưa. Nên người ta không thể giết chết sự thật, người ta chỉ che giấu được sự thật thôi, nhưng người ta không phải giết chết được cái sự thật. Sự thật không giết chết được nó, mà mình chỉ che giấu đút được một thời gian nào đó thôi. Nên tốt nhất á là mình làm những điều tốt, không cần phải che, không cần phải giấu, không cần phải đậy. Chứ còn có điều xấu người ta túm bên này ta lậy kia, túm kia ta đậy nó dữ lắm. Còn xấu khỏi đậy dễ dễ tốt khỏi đậy chứ xấu thì người ta che đậy dữ lắm. Còn tốt thì không cần phải đậy hết. Nên cố gắng làm những điều tốt, bỏ các điều ác, làm các điều lành. Đức Phật nói kinh Đại Bát Niết Bàn này. Nói những điều đơn giản thôi, nhưng mà nhầm khi chúng ta không để ý, không để ý ta làm điều ác không hay. Ác là làm đau khổ cho những người khác đó, đau khổ thế giới quan xung quanh. Nên ta sám hối liền đó. Và tiếp xúc gieo duyên là toàn là gieo duyên lành, có nghĩa là tránh những nơi gây nghiện, gây ghiền, để mà tăng cái kiết sử, tăng cái dục lạc mình lên. Mà tại vì cái dục lạc là chiều ngược lại chiều giải thoát giác ngộ, nên cái gì mà ấy ái tất nhiên là thương yêu mến ưa nhiễm, và trong đó mình thấy mình mê cái gì rồi là mình đập cái chân đó mình tu đi. Kinh nghiệm mỗi người mê cái khác nhau. Mỗi lần không có mê tu tự nhiên nó mê, mỗi lần mê phim bây giờ tu ngồi coi phim hỏi mê. Mê chết mê sống, mê thức tới khuya luôn, phải thức tới khuya niệm Phật cũng đỡ, thức tới khuya coi phim bộ không có gì. Lên sám hối đi, lên sám hối bỏ từ từ cái đó đi. Mình mê mình biết, mê trong đó rồi không có giảng sanh được đâu. Tại vì ái kiến sự nó dính tới ta bà rồi, có nghĩa là dính tới các thế gian pháp rồi. Nên mình còn mê cái gì là cắt liền, cắt liền, cắt liền. Người tu tinh tấn làm ta vậy đó. Mê có thể mê hồi xưa, rồi giờ mới phát sanh. Phát sanh nhiều lắm. Hồi nào giờ không biết, giờ biết cái là mê vô luôn. Có nhiều người á bây giờ giàu lên mê đi siêu thị, mua đồ gì chất đóng đóng không xài. Cứ vô siêu thị cái gì cũng ham, mê đó, đang mê đó. Gọi là mê các pháp ta bà, mê sở hữu của ta bà đó, mà mình không hay không biết đó. Quý vị, có nhiều người tu mê xe. Có ông Phật tử kia ông tu dữ lắm mà ông mê xe. Ông mua hết chiếc xe này, ông bán ra, ông mua xe khác, ông bán lại. Ông mua xe, ông toàn mê xe hơi á. Quý vị, xe cũ sưu tầm thôi. Gần hết, ông làm lại, ông bán lại, ông mê trở thành như cái đam mê của ông làm đó. Quý vị, nếu gì cuộc sống mua bán kiếm lời, người ta không nói mà này là đam mê nó khác. Quý vị, đam mê để mà giải trí thì nó không sao, mà mê mà làm cho mình đau khổ, mà người xung quanh đau khổ, cái đó là có sao. Còn ví dụ như mê để giải trí, ví dụ như tỉa cây cảnh rồi ha, mình mê làm cây cảnh rồi, ví dụ gì đó để giải trí mà nó làm lợi cho môi trường nhân dân thì cái đó cũng là còn có được chút tốt. Quý vị, nó cũng không đến nỗi dính mắc phải bị đọa. Nhưng mà mình mê cờ, mê số, mê rượu, mê bia, mê danh, mê lệ, mê tình, mê chổng luôn ra không nổi đó. Cái đó là cần phải sám hối, cắt đi, diệt đi. Nó là về mặt thân của mình. Không có gì gì cả. Thân thì đau, mà muốn thân khỏi đau thì có ba cái chúng ta cần phải làm, đó là làm phước. Cái thứ hai nữa là sám hối đẳng cấp cao, là sám hối tự tâm. Cái thứ ba nữa tránh cái duyên ác, tức là những cái gì mê ghiền đó ta cắt bỏ đi, ta tránh nó đi. Không có gì, nên tiếp xúc bậc thiện tri thức, nên tiếp xúc đạo tràng để tu tập, hoặc là những nơi nào mà tiến hóa mặt tâm linh. Rồi tâm của mình là đau khổ là chỗ nào, là do tâm mình cố chấp không biết buông ra. Cố chấp là gì? Nghĩ vậy là chết cứng vậy luôn à. Hận thù mãi mãi. Thầy cũng hận chồng con suốt đời. Thấy chưa? Hận thù mãi mãi à. Tôi mãi mãi không tha cho cái cô bên cạnh. Đó, có gì mãi mãi. Mình gọi là mãi mãi là cố chấp, nhưng có gì trên đời nào mãi mãi không? Không có trên đời gì là mãi mãi, chỉ có Phật Pháp là thường Pháp. là mãi mãi thôi, còn tất cả các trên đời này không gì là mãi mãi. Tại sao Phật pháp là mãi mãi? Tại vì Phật pháp thuộc xuất thế gian, xuất thế gian đâu chịu lực chi phối của lực vô thường, của sanh của lão bệnh tử nên ta mãi mãi. Còn ở trong thế gian này của tâm phiền não mình thù xương quán giận này nè thì có gì đâu mãi mãi. Dạ quý vị, nếu vậy không có gì mãi mãi thì trước sau nó cũng hết, vì người ta không hết trước đi khỏi hết sau. Hết trước nghĩa là tha cho người ta đi, chứ để mai mốt vài kiếp sau tha nó cũng như không thôi. Hai ba kiếp sau thì hai ba mình kiếp mình ôm lòng mình khổ à. Phải không? Càng ngày tóc càng bạc, càng ngày càng bị bệnh, càng ngày càng mau già. Do đó tha trước sau cũng tha, tại nó không mãi mãi thì có ngày nào đó mình sẽ buông. Chán quá nó sẽ buông, vậy thì cái người có trí tuệ ta buông trước. Đến ta buông trước thì ta khỏe trước. Buông trước thì là ta an lạc trước. Bây giờ ví dụ nè, vác cái bao lúa, vác hoài đi hoài vậy đó. Cái người nào ta buông trước xuống ta khỏe trước, khỏi nhọc thân nhọc tâm. Dạ, dần dần do đó ta thực hiện cái pháp buông ta không cố chấp. Có nghĩa là sao? Tại ta trên đời này không có gì là nó đúng đúng hoàn toàn, không gì sai sai hoàn toàn, có lúc đúng lúc sai tương đối thôi ha. Do đó ta buông khái niệm từ trong tâm của họ. Buông khái niệm từ trong tâm nghĩa là gì? Cái mình nghĩ chưa chắc đúng, tại mình nghĩ trong tâm vọng. Nên người ta làm có gì sai ý của mình cũng chẳng qua là ý của người ta thôi. Chính người mười ý, mình có quyền có ý này thì người ta cũng có quyền có ý của người ta. Do đó không có lấy gì để mà làm hận thù cố chấp gì đây hết trơn á quý vị. Nên người ta tập cái tâm thoáng, có nghĩa là lúc đó ta gọi là mở lòng. Mở lòng có nghĩa là ta không còn cố chấp nữa, không có giữ lại, không giữ lại tức là mở lòng. Mở lòng nghĩa là gì? Hai ý nghĩa, thứ nghĩa thứ nhất là dung chứa, thứ nghĩa thứ hai là chia sẻ. Chia sẻ là gì? Là mình cho tặng người ta đó, mình mở tâm mình ra. Không mở tâm là ích kỷ, xác số có mình không biết chia cho ai, chứ nghèo đói bệnh tật ốm đau kệ đi, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Nhưng mà mình mở lòng mình biết chia sẻ an ủi người già cả ốm đau thì duyên có thể giúp vào. Có gì giúp cho người này, giúp cho người kia, giúp cho người nọ đó, gọi là san sẻ. Ý thứ hai là dung chứa. Dung chứa là sao? Mỗi lần cái gì mình cũng không dung chứa được, nên cái gì mình cũng giận hờn sân si, chứ gì mình cũng không hài lòng. Nên mình dung chứa được là cái gì mình cũng chấp nhận, có nghĩa là tri túc. Cái gì mình cũng chấp nhận được hết. Còn hồi xưa cái gì mình cũng không hài lòng, ta chịch chút không hài lòng, ta nói cái không hài lòng, cử chỉ ta cũng không hài lòng, nhịn mặt ta, cha mẹ sanh ra vậy mình nhìn cũng không hài lòng luôn. Ta trang điểm mình cũng không hài lòng, mà không trang điểm mình cũng không hài lòng. Không biết sao vừa ý của mình, nhưng tức là mình không có mở lòng đó. Nếu mở lòng thôi sao cũng được, thì thấy chưa? Như ngài Địa Tạng Vương là tâm địa đó, tâm như là đất vậy đó, sao cũng được. Như ngài Di Lạc á, cái bụng lớn á, tức là mở lòng bụng to lên á, sao cũng được. Nói xấu cũng được, nói tốt cũng được, anh đẹp cũng được, anh xấu cũng được, anh nói nghịch tôi cũng được, anh nói thuận tôi cũng được, anh tân tôi lên trên chính từng ngày cũng được, anh đạp tôi tuốt xuống địa ngục cũng được, không sao, chẳng sao cũng được. Nó gọi là mở lòng đó. Mở lòng là lòng mình như là biển cả, gọi là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Lòng mình như biển cả mênh mông, ai thấy dưới gì thấy rồi kệ đi. Không có gì, nó chạy ngược xuôi gì trong đó cũng nằm trong biển thôi, vậy đường nào. Dân dân gọi là mở lòng. Vì mở lòng và chia sẻ thì ta bớt cái cố chấp ở đây, tâm ta mở ra lòng lớn lớn lớn, tâm mênh mông bát ngát, mà tâm mênh mông bát ngát có thể dung chứa được tất cả các pháp của thế gian thì ta trở thành sức thế gian. Nên phát tâm đi, phát tâm cũng con xin mở lòng với tất cả chúng sanh, con biết thương yêu chia sẻ và là con biết chấp nhận hết tất cả những cái trái chiều. Chấp nhận có nghĩa là vui cũng được, buồn cũng được, tốt cũng được, xấu cũng được, không có sao cả. Còn bây giờ cái gì mình cũng không được, cái gì mình cũng không được làm cho người ta đau khổ và mình đau khổ. Bây giờ ví dụ như mình có đứa con, nhà nó làm gì mình không chịu chân à? Nó làm theo ý mình cũng không chịu. Nó là tại sao á, là mỗi người có ý mà tại sao là con lại làm theo ý ba, ba không chịu. Rồi bây giờ nó không làm theo ý ba thì tại sao mày cãi tao, cũng không chịu. Bởi vì thấy không, tâm mình không có mở ra. Khi mình mở ra thôi, muốn làm gì làm theo ý ba cũng tốt, làm theo ý con cũng tốt, miễn sao vui được, hai cha con vui được con ơi. Trong thế gian miễn vui được rồi con ơi, con muốn làm sao con làm đi. Vậy con học bác sĩ, học kỹ sư ba, con học nghề nào con thấy con vui được rồi con. Miễn người nào cũng phục vụ tổ quốc, phục vụ con người được rồi con. Đó mở lòng rồi. Chứ mình là tao thích bác sĩ, mày phải học bác sĩ. Chết rồi, cái lòng mình hẹp hòi. Ta đâu có thích điều đó, mình bắt người ta. Rồi người ta bắt mình chịu không? Bây giờ mình ở không, người ta bắt mình chạy đâu không? Mình chịu không? Không chịu, tại sao bắt ta học bác sĩ? Đó là điều vô lý của chúng sanh cố chấp. Được, thấy chưa? Nên mình hiểu được vậy, cái gì mở lòng đó, ai làm gì làm. Mô Phật. Rồi xong. Đó, mở lòng nhẹ, thảnh thơi, nghe cho tâm mình. Như vậy thì tâm mình hết khổ mà. À, không, buông bỏ cố chấp thì hết khổ. Còn giữ hoài á, thì lại nó khổ. Giống hịch khỉ, cầm cái nấm đậu trong tay, dính trong cái ống tre. Do đó buông cái nấm đậu ra thì lại là vuốt khỏi ống tre. Mình giống như vậy, cái gì mình cầm hoài ở trong tâm mình, giữ mãi trong tâm mình á, là mình đau khổ triền miên khói lửa. Ai buông sớm thì người đó khỏe sớm. Buông sớm nghĩa là gì? Là dung chứa được tất cả hoàn cảnh xung quanh, sao cũng được chứ ha. Ai chửi cũng được, ai mắng cũng được, ai khen cũng được, ai chê cũng được, ai nói xấu cũng được, ai nói tốt cũng được. Tám tu và tám không có để ý. Tám giờ tám để ý tới câu niệm Phật, để tám niệm, tám để ý cảnh giới Tây Phương, để tám hướng về, tám để ý đi chư Phật, chư Bồ Tát, để tám tiến hóa. Chứ giờ tám không có để ý tới câu mà là bảy nói cái gì nữa, nói gì bảy nói đi, nói nhiều mỗi miệng bảy, vậy thôi. Không có để ý nữa, tất cả pháp thế gian sanh diệt có còn có mất, để ý chỉ cho đau khổ nhiều đời. Hồi đó giờ để ý nên sanh ra đau khổ dữ dội, ngày hôm nay giờ nghĩ để ý tâm hướng Phật rồi tất cả các pháp thế gian xem nhẹ. Không để ý nghĩa là mình xem nhẹ các pháp giữa ta bà này, mà là xem nhẹ rồi không có khổ với nó. Còn không xem nhẹ, ta nói với một câu, cái này nè, xúc phạm tôi nè, cái này nè, nói gì là tôi không đồng ý nè, làm gì đâu vậy thôi, tổn thương tôi nè, làm này tổn thương sâu chứ lắm nè, tổn thương nặng chứ lắm nè, dần dần thôi, mấy cái đó chỉ làm cho mình đau khổ mà thôi. Chúng ta không thể là che trời, che đất, sửa tất cả các chúng sanh trên thế gian này. Do đó mà tất cả thế gian này thuận theo ý ta thì ta hết khổ. Làm chuyện đó chúng ta có phải là vô minh không? Vô minh là đi sửa người đó. Còn ta có trí tuệ sửa mình cho phù hợp với người. Phù hợp nghĩa là ta theo, không thể theo người mà phù hợp. Có nghĩa là sửa tâm mình có thể dung chứa được tất cả mọi người. Như vậy mình đâu có sầu thương oán giận nữa đâu quý vị. Nên tâm đó là tâm mở lòng đó, ra tha thứ, khoan dung, độ lượng, đi đến tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đó. Nên ta mở lòng, mở lòng tâm vô lượng, mở tới đâu? Mở tới đầy ắp không gian vũ trụ trở về chân tâm Phật tánh cho tới đâu? À, có gì chứ mở nhiêu mở tan quá, như là mở lòng mở tới vô tận luôn, tức là đi đến tâm vô lượng, gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả mở lòng cho tới đợi đó. Có gì còn tất cả các pháp ô nhiễm tâm đều là sám hối hết. Ô nhiễm là chuyện gì đó, chúng ta sám hối. Rồi giờ tập thiền định cho được thanh tịnh tâm mình, thấy tâm gì khởi lên buông, thấy tâm gì khởi lên buông, dùng câu niệm Phật đánh tan tâm đó, gọi là chúng ta chuyển hóa và hóa giải tâm đó, để không còn động tâm nữa. Mà tâm thiền nó khỏe dễ sợ luôn. Rồi mặt nước tĩnh lặng trong buổi chiều thu, quý vị, mặt nước tĩnh lặng, mặt hồ không rợn sóng. Tâm mình á, còn rợn sóng nè mới sầu thương oán giận, nhảy đùng 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 lên mới lên máu, mới đứt bóng từ bi. Chứ còn á mà nhẹ nhàng thanh thản, ai nói gì nói, ai làm là lẳng lặng, tịch 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 vắng lặng, đó là thiền na đó. Niệm Phật mà với cái tâm đó thôi tuyệt vời. Ai làm gì làm, mô Phật. Rồi xong. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tâm nó lặng đây nè. Tập đi quý vị, tập tâm thiền mà niệm Phật thì tuyệt vời. Ai làm gì làm, bình tĩnh, trầm tĩnh, từ từ niệm Phật, từ từ giữ tâm thanh tịnh. Quý vị biết cái giữ cái tâm thanh tịnh đó là tâm gì? Tâm thanh tịnh là tâm Tây Phương Cực Lạc, tâm Niết Bàn đó. Giữ tâm thiền á là cõi trời sắc giới, giữ tâm định là cõi trời vô sắc, mà tâm thanh tịnh đó là hoa sen hóa xanh đó. Tại hoa sen là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, có nghĩa là tâm thanh ý tịnh, ở trong đó nghĩa là trong sạch đó. Thanh tịnh dịch ra tiếng Việt nghĩa là trong sạch. Trong sạch là hoa sen nên mới có mới giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là củ phẩm đại sen đó. Chứ đâu phải có hoa sen nhảy võng đóng nắp lại đâu. Ở đây á, ta đang nói tới cái lý của tu. Lý tu là giữ tâm thanh tịnh là nhân của sen báo. Thanh tịnh nó cỡ nào thì về phẩm đó, là do cái nguyện lực của mình và tha lực Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn. Còn thanh tịnh không, không cầu giảng sanh á, thì đi trong pháp giới tùy vào cái mức thanh tịnh mà đi vào cảnh giới nào thanh tịnh tương đương. Quý vị thanh tịnh càng nhiều, ví dụ như tâm thiện không thì về cõi trời dục giới, thiền về cõi trời sắc, mà là định về cõi trời vô sắc. Còn nếu ta phước báo nhiều thì về cảnh ví dụ như là Bắc Cu Lô Châu chẳng hạn, là cảnh đó là người ta đất nước thì tốt đẹp như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy đó. Con người ta ai ai cũng tu thân tướng tốt đẹp trang nghiêm, không có lời chửi bới, không có đánh đập gì nhau, ta sống rất là dung hòa ở cảnh giới Bắc Cu Lô Châu, nên ta giàu có và sống thân thiện nhau bằng phước báo, nhưng nó vẫn phải chịu của sanh già bệnh chết. À, mà cái cảnh đó do sung sướng quá nên không có Phật đi ra đời cảnh đó. Với ở cõi trời phi tưởng Đức Phật cũng không có ra đời ở cảnh đó. Nên nó bắt Cô Lô Châu, ta nói đó là cũng là một chướng ngại của đường tu. Tại vì ra đời không có Phật, mà rất là cảnh đó thù thắng trang nghiêm đẹp đẽ, không bệnh hoạn gì hết á, ta sống rất là vui tươi với nhau, nhưng mà không có gặp Phật tu để giải thoát. À, quý vị, nên ta đó cũng là một chướng ngại là sanh ở Bắc Cu Lô Châu, sanh nơi ngon lành nhưng mà không có Phật ở nơi đó. Tại Phật ra đời chỗ đó độ người ta không được, có nghĩa là chỗ đó tốt đẹp trang nghiêm quá không ai tu, chứ ta phát tâm tu chỗ nào đau khổ chừng nào ta phát tâm tu chừng đó. Đâu phải mình đau khổ nhớ tới Phật không? Bệnh quá trời là niệm Phật, tam thiên vong mạng hết bệnh nghĩ niệm, phải không? Rồi làm ăn thất bại thất thế xa cơ nhớ tới Phật, đi chùa đi miền 10 kiển chùa đầu năm rồi đi chùa bái tam thiên vong mạng, phải không? Xin lộc rồi. Còn làm ăn khá giả lên rồi quên luôn, phải không? Có nghĩa là mỗi khi con ta đau khổ thì ta hướng đến đấng cứu khổ. Đấng cứu khổ là ai? Là chư Phật chư Bồ Tát cứu khổ ban vui chúng sanh, Đức Phật thuyết kinh Trung Bộ. Như vậy thì ta đau khổ ta nhớ đấng cứu khổ, còn ta không đau khổ ta đâu nhớ đấng cứu khổ. Nhưng cảnh giới đó không có đau khổ nên ta không nhớ tới đấng cứu khổ, nên Đức Phật đến nơi đó độ rất khó. Do đó là cái duyên anh không có, hoặc là rất là ít. Nên ngài đến nơi nào đại nhân duyên cho chúng sanh hơn, nhất là cõi ta bà của mình là đại nhân duyên. Con người rất là thông minh, am hiểu giáo pháp của nhà Phật, nhưng rất đau khổ của già, của bệnh, của chết. Thân ngắn ngủi vô thường, cõi tạm phù du. Do đó mà ta phát tâm tu rất là dữ dội. Thời của Đức Phật là tới 96 mối đạo tại đất nước Ấn Độ, còn giờ trên thế giới biết bao nhiêu mối đạo nói. Có nghĩa là nền triết học của tôn giáo để giải phóng về mặt tâm linh. Đâu có gì mà Đức Phật giáo là một trong những tôn giáo là giải phóng mặt tâm linh đầu tiên mà triệt để nhất ở trong trái đất này. Đâu có gì làm Phật giáo là một trong những tôn giáo đầu tiên mà có thể là khai sáng đầu tiên luôn ở tại trên trái đất này. Như vậy thì ta hiểu điều đó là vậy, thì niệm tu muốn là cho được an lạc. Đâu có gì thì chúng ta tu cái thân mình phải tạo phước báo. Rồi là sám hối, không làm điều ác nữa. Rồi nên ta tránh né những cái nơi ghiền, nơi ô nhiễm. Thân còn tâm mình buông xả, ở trong tâm mình tập tu thiền, tập dung chứa tất cả các pháp, và luôn luôn hướng tâm niệm Phật, hướng tâm về cảnh giới, hướng tâm niệm Phật để xa đi cảnh phiền não khỏi tới ta bà này. Một lòng một dạ mà tu tập lấy trí tuệ, mà quán sát lấy tâm trí mình tu được là ý thức tỉnh giác, đi đến chánh niệm tỉnh giác, và từ đó giữ tâm đó, giữ tâm thiền định mà chúng ta tu tập, không mất cái gì đâu. Cái gì, và từ từ đó chúng ta tu sẽ được an lạc. Tập đi từ từ nó sẽ được, tập đi từ từ nó sẽ được. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc quý vị tu một ngày an lạc, được vạn sự kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.